khóc thầm, chuyện của Hồ Biểu Chánh.
Em ơi em, Huệ với Lại bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp, ra đây coi chơi em. Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ mới 19 tuổi, tên là Đoàn Thu Hà. Lúc 4 giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai Đoàn Công Cẩn. Công Cẩn đã được 15 tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương nhỏ dốc, nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối 13 tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng giữa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền dây qua ngó chị mà cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm, đi ra sân. Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy hội đồng đoàn công chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất giữa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên. Thu Hà học trường nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được diploma và brevet elementaire. Còn Công Cẩn thì học trường Sarsalulo 3, đã được một năm thứ nhất rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nữa, nên hai chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ. Trời chiều mang mát, ngọn gió lao rào. Trong vườn hoa, đầu này bông phấn khoai màu nâu, đầu kia lại khoai màu trắng. Bông nâu coi thiệt đẹp, mà bông trắng coi càng xinh. Đã vậy mà tại cửa ngõ, có xẻ hai bên hai cái đường nhỏ, chạy dài vô sân, rồi giáp nhau ở trước thềm nhà. Dọc theo hai đường ấy, một mé thì trồng lan, một mé thì trồng huệ được trổ bông, nên ngồi trong nhà ngó ra thì thấy mỗi bên một lần đỏ lồm, đối với một lần trắng nõn. Tuy cái sân của thầy hội đồng chánh kêu là vườn hoa, nhưng mà vườn hoa khác trong Nam Việt, nghĩa là có trồng bông mà cũng có trồng cây trái nhiều thứ nữa. Trước thềm nhà có để hai hàng đôn, trên mỗi cái đều có một chậu kiểng, kim quýt, sơn tùng, cần lăng bùm sụm, bụi thì uống nhánh kỳ khôi, bụi thì tỉa lá yểu điệu. Hai bên thì cam mật, quýt đường trồng ngay hàng, nhà lá sum suê mà bông trái chưa trổ. Phía ngoài thì lý trồng sen với mận dày bịch, lại thêm trồng một hàng rào bằng bông lồng đèn, nên hễ đóng chặt cửa ngõ rồi thì người đi ngoài đường không thấy trong vườn được. Thu Hà, mình mặc áo tím quần trắng, chân mang giày nhung xanh, tay trái đeo một chiếc quyền, tay mặt đeo một chiếc vàng hột xoàn, tay đeo một đôi bông cũng nhận hột xoàn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ. Tuy không có trang điểm như mấy con gái nhà giàu có học kia, nhưng cô vừa có sắc vừa có đức, lại thêm có vẻ thiện chân, nên gương mặt cô vừa nghiêm trang, vừa thanh lịch, ít cô gái nào bị kịp. Cô nắm chùm bông huệ rồi cúi xuống, cây mặt vô mà hửi. Bàn tay cô dịu nhiễu, da mặt cô trắng ngần. Bông kề mặt cô, bông lúc lắc quạt quà. Còn cô hửi bông rồi, cô vừa lòng nên cười chúm chím. Cô thấy Công Cẩn ra gần tới, mới buông chùm bông ra mà nói. Bông tốt mà lại thơm quá em à. Công Cẩn cười và đáp. Chắc là bông nghe chị thi đậu, nên rủ nhau nở hết thải đặng, mừng chị đó đà chị hai. Thu Hà liền trả lời. Em nói đó có lẽ phải đà, thổi nay chị thương bông lắm, hay bãi trường ở nhà, chị vô phân tưới nước cho nó hoài hà, nay chị thi đậu, tự nhiên nó phải mừng chị chứ. Thu Hà nói và cười, núng hai bên gò má, hai đồng tiền, bài hai hàm răng trắng trong và khích rịch, mắt ngó thiệt là có đức, miệng nói thiệt là có duyên. Đã vậy mà lại thêm gió phất cái áo tím mỏng của cô bó sát trong mình, làm cho thấy rõ cái dốc của cô yếu điệu thanh tao, rồi bài hai cái lai quần lên, làm cho lòi hai bàn chân no dung, bài hai cầm chân tròn no và trắng nõn. Vì Công Cẩn là em, nên trò không thấy dung nhan tuấn tú của chị, lại trò còn khờ, nghe chị nói chơi vậy, không biết lời chi mà đối đáp, trò mới lựa một chùm bông huệ nở đều, trò nắm mà hửi rồi bỏ đi tới. Thu Hà đi theo sau, gió phất mái tóc làm cho năm ba sợi phủ xuống mặt. Cô lấy tay mà dán, ngón tay dịu dàng, đầu tóc đen mượt. Hai chị em đi tới đám bông lại, bạn đứng lại mà trầm trồ. Công Cẩn giới tay ngắt một bông, Thu Hà la lên. Ý, em đừng có hái em à, đừng có hái nha, hái làm chi vậy, uổng quá. Công Cẩn hửi bông rồi trao lại cho chị. Thu Hà lấy bông lại cầm mà coi, sắc mặt buồn hiu. Mà nét buồn coi còn xinh đẹp hơn hồi nãy nữa. Cô ngó cái bông rồi trách em. Bông tốt như vậy mà em hái làm chi vậy? Chị tiếc quá, đừng có hái nữa nghe không? Công Cẩn gật đầu cười và nói, chị không cho tôi hái bông để tôi kiếm trái lý ăn chơi đã. Trò nói dứt lời thì bươn bả đi tới mấy cây lý. Thu Hà thủng thẳng đi theo em. Cô ngoái lại trong nhà rồi kêu em mình nói, có ba với má kìa em, em hái đừng có làm gãy nhánh ba rầy đó đà. Như lúc ấy, hai vợ chồng thì hội đồng chánh đường bước xuống thềm mà ra sân. Ông Hưng chủ lung là chú ruột của thầy hội đồng, nhà dưới phía bò ót lên thăm hồi trưa. Vì vợ chồng thầy hội đồng cầm quá nên ông phải ở lại chơi với cháu. Ông cũng đi theo ra trước thềm mà hứng mát. Thầy hội đồng Đoàn Công Chánh năm nay đã được 45 tuổi. Thầy gốc gác ở Mỹ Thạnh, cha mẹ khuất hết. Trong thân tộc duy còn có một người chú là ông Hưng chủ lung đó mà thôi. Còn vợ là cô Lý Thị Cơ, nhỏ hơn thầy 2 tuổi, vốn là con của một bà cai tổng cựu ở dưới Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ. Hai vợ chồng có danh giàu có và nhân đức ở miệt cái sao cái sắn. Cái danh ấy không phải là danh giả, bởi vì thầy hội đồng đứng bộ hơn 500 mẫu điền hạng nhất. Mỗi năm thầy thâu quê lợi gần 20.000 giả lúa, mà vợ chồng thầy ở rộng rãi, tá điền tá thổ đứa nào túng tiền hoặc là túng lúa thì thầy cho mượn, chứ chẳng hề thầy chịu cho dai. Còn trong làng trong xóm, hễ ai gặp hoạn nạn thì thầy cứu giúp cho hết thảy. Thầy hội đồng chánh không biết chữ Tây mà thầy thông chữ Tàu. Những sách Tàu gọi là Tân Thơ thì chẳng có bộ nào trong nhà thầy mà không có. Lại các thứ tạp chí, nhật báo quốc âm thầy mua đủ hết. Thứ hay cũng mua mà thứ dở cũng mua. Thầy nói rằng nếu người ta nghị luận đúng thì mình phải biết mà khen. Còn nếu người ta nghị luận sai thì mình cũng phải biết mà cãi. Chứ mình chê dở mà không đọc thì mình có biết chê dở đâu mà tránh. Vì thầy đọc Tân Thơ và nhật báo nhiều nên tuy thầy không học chữ Tây, song kiến thức của thầy cũng rộng rãi như người có học. Thiệt thầy không chịu can dự tới quốc sự, nhưng mà thầy tôn trọng quê hương, thầy yêu mến đồng chủng, lại thầy hay chăm nom những vấn đề thuộc về khai thông dân trí hoặc bảo thủ lợi quyền cho người Việt Nam. Hội nào lập ra cũng có thầy hùng hết thảy, có hội bị lỗ nên tan rã, thầy mất hết vốn hùng mà thầy không giận, lại nói rằng dạng sự khởi đầu nan, mới tập đi thì phải dấp té nhiều lần rồi mới đi vững được chứ. Thầy đã biết lo giúp đỡ, mà mai lại được gặp một người vợ hiền. Mấy năm sau đây, thì Cơ mang lấy bệnh ho, thầy thuốc cấm lo tới việc nhà, chẳng làm chi. Hồi trước cô còn mạnh mẽ, cô thấy cho chồng mà xem xét trong nhà ra tới ngoài ruộng đi nữa. Mà chồng làm việc chi, dầu tốn hao bao nhiêu, cô cũng chẳng có một lời phiền trách. Cô hội đồng thuộc về hạng đàn bà biết kính trọng chồng, biết trưởng chí cho chồng, nên chẳng hề khi nào có ngăn trở gì của chồng làm. Mà thầy hội đồng thuộc về hạng đàn ông thương yêu vợ, biết lo việc nhà, nên chẳng hề bao giờ thầy làm cho vợ buồn, mà cũng chẳng hề khi nào thầy để phạm danh giá. Vợ chồng sanh có một đứa con trai với một đứa con gái đó mà thôi. Lúc con còn nhỏ thì vợ chồng đã ước nguyện cho chúng nó ăn học cho tới cùng, đặng chúng nó đủ tư cách, đủ trí thức mà đảm đương với thế cuộc. Phần Thu Hà là gái, nên học trong nước cũng đủ rồi, còn phần Công Cẩn là trai, phải học cho cao mới được. Năm ngoái Công Cẩn thi lấy bằng sơ học xong rồi, thì thầy hội đồng chánh muốn cho trò qua tay mà học. Vì bởi thì Cơ thằng có bệnh hoạn, lại con còn nhỏ quá, nên thầy hội đồng sợ vợ buồn mà phải dằn lòng để cho con học tập theo trí thức hạ lại như người. Mà cha mẹ biết lo lắng cho con, lại gặp con cũng biết làm vừa lòng cha mẹ. Thu Hà thổi nài cần cố lắm, nên bây giờ mới thi đậu lấy luôn 2 bằng cấp trong 1 năm. Còn Công Cẩn mới vào trường lớn năm đầu, mà hôm bãi trường được thưởng 5 cuốn sách tốt. Về sự ăn học thì hai trẻ đã làm cho cha mẹ vui lòng rồi, mà về sự ăn ở thì chúng nó cũng làm vừa ý cha mẹ lắm. Công Cẩn còn nhỏ nên về nhà cứ lo chơi mà thôi, song cách chơi của trò thường êm thấm, thấy người lớn biết cung kính, thấy kẻ nghèo biết thương yêu, chứ không phải giúp dắt ngang tàn như con nhà giàu khác. Còn Thu Hà, cô đã nếm chút đỉnh mùi tân học, mà cô không chịu làm theo những thói tân nữ nhi. Cô ghét những gái hất tóc cục đi giày cao gót, mặc y phục theo đầm. Cô chê những gái cạo chân mài, môi thoa son đỏ lòm, tai xách bóp nhõng nhảnh. Thối nay, hễ bãi trường thì cô về nhà, lo coi sóc miếng ăn miếng uống cho cha mẹ. Cô cắt lụa, may áo may quần cho em. Cô chẳng hề nói nặng tiếng với trẻ ở trong nhà. Cô thường hay cho tiền những con nít trong xóm. Cô có một tật mà thôi. Cái tật ấy là cái tật khinh bỉ những kẻ mưu lợi cầu danh, chiết báng những người nịnh hót giả dối. Thầy hội đồng thường nói với con, cái tật của con nó không phải là xấu, song không thích hợp với thời thế con à. Ba coi đời bây giờ đó, ai giả dối nịnh hót thì mới sang, ai giỏi mưu lợi cầu danh á, thì người ta cho là trí. Nếu con nghịch những người ấy thì còn ai đâu mà con ưa. Hễ Thu Hà nghe cha nói vậy thì cười và đáp, thưa cha, không còn ai thì thôi chứ, thứ đồ giả dối nịnh hót, ý thế hiếp cô vậy, biểu con ưa sao cho được chứ. Chiều hôm ấy, hai chị em Thu Hà dắt nhau ra ngoài cửa ngõ, chị xem bông em hái trái. Thầy hội đồng xuống thềm rồi kêu trẻ ở nhắc ghế ra, đặng thầy ngồi chơi với ông chủ Lung. Chú cháu nói chuyện cây trái một hồi, rồi ông Hưng chủ Lung hỏi, con Thu Hà nó thì đậu rồi, thôi, vợ chồng bay coi chỗ nào phải, gả phức nó đi, con gái đời này, để nó lớn tuổi quá không nên. Thầy hội đồng cười và đáp, thưa vợ chồng cháu cũng tính có chỗ nào phải thì gả chứ để làm gì. Ông huyện Hàm Hạ ở Lai Dung, ông có kể người ta nói đó mà, để thủng thỉnh ít bữa rồi hỏi dò ý nó coi. Ông Hưng chủ lấy cái khăn rằn dắt trên vai xuống mà lau miệng, vuốt râu rồi nói,
tưởng là ai chứ ông Nguyễn Hàm Hạ tao biết, ông là người giàu có mà nhân đức dữ lắm đà, mày làm xui với ông xứng lắm. Như ổng có cậy nói Thu Hà cho con ổng thôi thì gả đi.
Thầy hội đồng làm lơ không nói nữa, mà có sắc mặt thì biết thầy suy nghĩ trong trí lắm. Cô hội đồng nhả trầu qua dưới gốc cây rồi nói, hồi hôm tôi có nói với nó chuyện đó, nó nghe thằng nọ có bằng cấp sơ học mà thôi, còn ông già nó làm nguyện hàm thì nó cười ngất. Tôi coi ý nó chê thằng đó học ít, mà nhất là nó ngạo chức nguyện hàm dữ lắm.
Ông Hương chủ châu mày mà hỏi, người ta làm quyền hàm sao ngạo người ta chứ?
Ông hỏi chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng xe hơi người ngoài cửa ngõ. Hai vợ chồng thầy hội đồng ngó ra, thì thấy hai người bận đồ tay bước vô. Người đi trước, mặc quần tứ so, là thầy Từ Bá Hỷ, chủ hãng sửa xe hơi Cần Thơ, kêu cô hội đồng bằng gì. Còn người đi sau, mặc quần trắng áo nỉ xám, tay có tang đi giày đen đội kết rằng, trạc chừng 25 tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng đi khoan thai, thì lạ quắc không biết là ai. Bá Hỷ vô khỏi cửa ngõ rồi, thấy hai chị em Thu Hà đứng giữa cây lý, bên phía tay mặt, thì giỡn nón mà chào và nói, nghe em thi đậu nên có dịp đi Long Xuyên qua ghé mừng cho em.
Thu Hà cúi đầu và đáp, cảm ơn anh hai, chị hai mạnh phải không anh hai, sao anh không cho chị hai đi chơi với?
Qua đi thình lình mà, để khi khác rồi qua dắt chị hai em lên thăm.
Bá Hỷ dắt người lạ ấy đi vòng theo con đường bên tả mà vô nhà. Hai chị em Thu Hà quẩn bước nơi cái đường bên hữu mà vô. Tới thềm, Bá Hỷ chào mừng ông chủ với dì và dượng, rồi trình diện người đi theo mà nói,
thưa người bạn, cháu đây là môn sự Lê Vĩnh Thái, du học bên Tây, thi đậu tú tài đã hai khóa rồi, mới về chừng tháng nay hả?
Thầy hội đồng chánh bắt ta Vĩnh Thái và nói, tôi lấy làm may mắn mà được cậu tú tài tới nhà, vậy tôi xin thỉnh cậu vô.
Vĩnh Thái cúi đầu một cách rất thanh nhã, rồi chân bước lên thềm, miệng chúm chúm cười mà đáp, cháu được biết ông, cháu cũng vinh hạnh lắm, cháu tới làm rộn cho ông bà, xin ông bà tha lỗi.
Thầy hội đồng lật đật nói, không không, tôi vui lắm chứ, có rộn gì đâu à.
Hai người khách theo chủ nhà mà vô cửa, ông Hương chủ với thầy đồng cũng thủng thẳng theo sau. Còn Thu Hà và Công Cẩn thì dắt nhau đi bếp qua góc giữa lúa, rồi vô nhà cầu.
Thu Hà còn dắt cái bông lại trên đầu tóc.
Nhà cửa của thầy Đoàn Công Chánh cất theo kiểu kim thời, nên bề ngoài có vẻ thanh bai, còn bề trong dọn có đủ nghi tiết. Phía trong thầy đặt ba bàn thờ cẩn ốc xà cừ, lau chùi bóng loáng, lư chân đèn đồng trắng đánh dầu sáng người. Phía ngoài mà chính giữa thầy để một bộ ghế salon, còn hai bên thầy lót hai bộ dán gỗ đỏ. Đầu trên thầy dọn hai cái phòng khách, còn đầu dưới thầy để làm phòng ăn, có tủ buffet, chân rượu đủ thứ. Cách chân dọn trong nhà, nửa theo tân, nửa theo cựu, nên khách lạ bước vô, ai cũng biết chủ nhà ăn ở theo nay mà tánh ý theo xưa. Thầy hội đồng dắt Bá Hỷ với Vĩnh Thái thẳng vô bộ salon mời khách ngồi. Bá Hỷ, Vĩnh Thái ngồi một bên, thầy ngồi một bên, còn ông Hương chủ thì nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu để phía ngoài mà đưa lúc lắc. Thầy hội đồng kêu thằng Tùng là đứa ở mà biểu lấy ly khu rượu champagne. Bá Hỷ đứng dậy nói, thưa dượng, dượng đừng biểu khui rượu, cháu có dám uống đâu, hai anh em cháu đi chơi, cháu cầm bánh chứ không có đem sớp phơ theo, uống rượu đây rồi sai rồi, cháu tán bẫy vô cày mà khốn đã. Thầy hội đồng không thèm nghe, thầy cứ biểu khui rượu 4 ly, thầy bước ra mời chú, thì ông Hương chủ lắc đầu nói,
cháu uống với hai cậu đi, tao không ưa rượu tay.
Cô hội đồng ngồi bên gián, thấy chú không chịu uống rượu, cô lật đật tê miếng trầu, rồi biểu con khéo là đứa bộ hạ, đem cho chú ăn. Thầy hội đồng mời khách uống rượu rồi bảo Bá Hỷ, hẳn sửa xe của cháu lúc này khá hôn. Thưa khá khá, cháu tính mua chừng 5 cái xe lớn để đưa bộ hành đường này chơi, hễ có xe đưa thì chắc là cháu lên trên này thường. Thầy hội đồng liếc mắt ngó Vĩnh Thái rồi hỏi,
còn cậu Tú về thăm nhà rồi cậu trở qua học nữa hay là thôi?
Thưa ông, hồi cháu ra đi thì cháu tính lấy được cái bằng cấp tấn sĩ văn chương rồi cháu mới về. Rủi quá, cháu mới thi đậu 2 khóa tú tài, kế ông thân cháu mất, bà thân cháu đánh dây thép biểu cháu về. Cháu về hôm nay bà thân cháu bận biểu quá nên chắc là không cho cháu đi nữa đâu.
Cậu ở bên Pháp được mấy năm?
Thưa 4 năm.
Cậu biết học sinh Việt Nam bây giờ ở bển được chừng bao nhiêu không?
Thưa chừng 300-400 gì đó.
Chà, cũng bộn ha. Thời nay tôi thường nói hoài ha, thanh niên là hy vọng của nước nhà. Dân tộc ta sau này có mở mang được là nhờ mấy cậu học sinh du học ở bên Âu Mỹ đó. Ngày nay, số học sinh ấy đã được 300-400, thế thì trong 5-7 năm nữa, dân tộc mình có lẽ mở mắt được chút đỉnh.
Thưa ông, lời ông nói không lẽ cháu dám cãi, chứ theo ý cháu thì học sinh của các nước á, thì thiệt là hy vọng của quốc gia đó, chứ còn học sinh của mình ha, là hy vọng của tửu điếm trà đình, chứ không có ích lợi gì cho xã hội đâu.
Sao vậy?
Cháu đây là học sinh, nên cháu thấy tình hình rõ hết á. Những học sinh của mình hiện đương ở bên Pháp bây giờ đây nè. Có một phần cần cố lo học, còn 2 phần á, thì chỉ ăn chơi phá tiền của cha mẹ, chứ có học hành gì đâu à. Mà cái bọn qua Pháp đang ăn chơi đó, thì vô ích cho xã hội ta đã đành rồi. Còn tụi lo học đó, cũng không ích lợi gì hết. Nói ra thì họ ghét chứ, thiệt cháu nghĩ tới mạng dẫn của chúng tộc mình chừng nào. Cháu càng buồn thêm chuyện nấy. Mình làm học sinh, xuất thân đi ngoại quốc mà du học, mình phải ghi tạc trong trí rằng, đối với quê hương, đối với đồng chủng, mình phải rèn tập tư cách, đặng chừng mình trở về, mình tô điểm cho quê hương, đặng mình mở mang cho đồng chủng mới phải chứ. Có lý nào qua Pháp rồi, lại sắm áo quần cho tốt, rồi khi thì tìm tới chốn phiền ba mà ăn chơi, khi thì ra ngoài mấy bãi biển mà hứng gió. Còn cái bọn lo học á, thì học thế nào kia chứ học mà chỉ trông mong lấy bằng cấp cho lớn rồi cưới vợ đầm vô dân Tây đang trở về gõ trên đầu bọn dân ngu nhà nữa. Ông nghĩ thử coi, học như vậy đó đáng mừng hay là đáng ngán chứ?
Bá Hỷ cười mà nói, tòa nói thái quá thì cũng có người thương nước thương dân chứ có lẽ nào hư hết thì sao?
Ai đâu? Đâu, anh chỉ thử cho tôi coi coi.
Thì tòa đó.
Tôi à? Tôi chỉ là đồ bỏ chứ kể gì, mà dù tôi có thương dân thương nước đi nữa thì một mình tôi lại làm việc gì được chứ.
Thầy Hội Đồng là người có chí lo cho đời, nay thầy gặp Vĩnh Thái còn trẻ mà có tâm huyết, thì hiệp ý thầy lắm, nên thầy rót rượu ép mời uống nữa. Bá Hỷ với Vĩnh Thái đồng chối từ, không dám uống nhiều. Thầy Hội Đồng đừng hứng chí, thầy sợ khách dậy gấp, nên thầy kêu vợ mà nói.
Má nó coi biểu bì trẻ dọn cơm, đặng mời thằng Hai với cậu Tú để ăn chơi nha.
Cô Hội Đồng đáp, thưa tôi có dặn bầy trẻ rồi, uống rượu chơi một lát, tối tối hẳn ăn cơm nha, chứ bây giờ còn sớm quá.
Bá Hỷ đứng dậy nói, thưa dì, đừng có lo cơm nước gì hết trơn á, để cháu chơi một chút rồi cháu về.
Thầy Hội Đồng can,
ê, về gì gấp vậy mà, ở ăn cơm rồi tối hẳn về.
Đường xa về tối khó lắm Dượng ơi.
Khó cái gì mà khó không biết nữa, trời có trăng mà, xe hơi có đèn nữa. Đi ban đêm má chứ có sao đồng sợ à. Hổng may thở gặp cậu Tú. Ở trời, đặng cậu Tú ở ăn cơm với Dượng một bữa mà.
Thưa, Dượng dạy như vậy, cháu phải dâng.
Vĩnh Thái ngó thầy Hội Đồng và cười và nói.
Cháu mới đến nhà thăm ông bà một lần đầu, mà ông bà hậu đãi quá. Nếu cháu từ thì mang lỗi với ông bà, còn nếu cháu dâng thì sợ e thất lễ.
Ở ăn cơm chơi, vợ chồng tôi mừng lắm, có gì đâu mà sợ thất lễ à. Cậu nói chuyện nãy giờ đó, tôi biết cậu là người để ý về mạng dẫn của nước nhà. Theo đời này, những người có học thức ai cũng lo tranh giành trục lợi, chứ ít ai biết lo cho quê hương xã hội lắm cậu ơi. Nếu bọn học sinh ta mà có chí như cậu gì hết thải thì nước mình may mắn biết chừng nào hen.
Thưa ông, lời ông mới nói đó, cháu kính phục lắm. Đời này ai cũng ham cậu danh lợi chứ không ai lo tô điểm quê hương. Ngó quanh quốc chỉ thấy người lo làm quan, kẻ lo làm giàu. Thậm chí những người xưng mình là có trách nhiệm giật nước binh dân mà họ cũng lo danh lợi cho họ, chứ nào thấy họ binh giật ai đâu à.
Làm quan mà mua chức hàm cho lớn, mua mày đai cho nhiều, chứ phải làm quan đặng dạy dân cho khôn ngoan, làm giàu đặng cứu dân hết cùng khổ, thì mình sùng bái chứ, mình đâu có dám khích bác họ làm gì đâu.
Cậu luận tình hình xã hội thiệt là đúng đó Đạt. Trí não của người bây giờ thời vậy đó. Mấy năm nay tôi dòm thấy như vậy tôi cũng buồn, mà buồn thì buồn chứ biết làm sao.
Thưa ông, xã hội ta bây giờ á như người có bệnh nặng vậy. Vậy thì phải lo chạy thuốc, chứ ngồi khoanh tay mà sầu hoài thì người bệnh chết còn gì.
Phải có ông thầy hay mới được, mà biết thầy hay ở đâu đâu mà tìm à.
Thưa, thầy nào cũng hay hết thải á, miễn là ông thầy á phải cho hết lòng mà thôi hả.
Mấy năm nay thiếu gì thầy lánh trị bệnh cho xã hội, mà nào có thấy bệnh giảm chút nào đâu.
Thưa, tại thầy không tận tâm, mà cũng tại thuốc cho uống không nhầm nữa, nên bệnh mới dây dưa như vậy đó chứ.
Theo ý cậu bây giờ, phải cho thuốc cách nào?
Thưa ông, cháu còn thơ ấu, chứ đâu có dám lãnh thuốc cho xã hội. Cháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chứ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoang à.
Không, mình luận nghe chơi chứ có hại gì đâu à.
Thưa, theo ý cháu thì nếu muốn khai hóa cho quê hương á, thì phải lập một chương trình cho rành rẽ, rồi theo đó mà thi hành. Cái chương trình đó phải phân ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất á, là khai hóa tri thức, thứ hai là chấn hưng kinh tế, và thứ ba là tài bồi đạo đức. Về cái đoạn khai hóa tri thức á, thì phải lập trường trung đẳng, cao đẳng cho đủ giai cấp, cũng như các nước văn minh vậy, đặng đào tạo nhân tài mà dùng chứ. Phải lập ấn quán nè, thơ quán nè, rồi dịch sách văn chương triết lý, khoa học lịch sử, tiểu thuyết mà truyền bá tư tưởng hay, tài nghề giỏi của Âu Mỹ cho người mình hiểu biết. Về đoạn hưng chấn kinh tế thì phải lập hãng lớn để góp mua đồ nội quá mà xuất cảng, bán cho ngoại quốc, để trữ đủ thứ hàng ngoại quốc mà bán cho dân mình dùng. Phải lập lò công nghệ để chế tạo vật liệu cơ khí, rồi cũng phải lập cái ngân hàng cho lớn để giúp vốn cho nhà đại thương và công nghệ của mình nữa chứ. Về đoạn tài bồi đạo đức thì phải chọn một tôn giáo để làm đạo chung cho dân mình, rồi dẫn động làm cho mọi người được tín ngưỡng,
sự sùng bái đạo đó, làm cho dân trong nước một bụng một lòng, hết xích mích hận giận nhau.
Dĩnh Thái ngồi đàm luận, lời nói khi trầm khi bổng, có hằng có chấn, tới chỗ giận trợn mắt nắm tay, tới chỗ buồn thở ra chắc lưỡi. Đã vậy mà cậu nói lời nào nghe cũng có lý, cậu tính việc nào coi cũng cao xa, rõ ràng là một đấng thanh niên tân học, đã có lòng nhiệt thành với quốc dân mà lại có tài tổ chức cuộc khai hóa nữa. Thầy hội đồng ngồi nghe, thầy mê mẩn không nháy mắt, không cột cửa. Chừng Vĩnh Thái nói dứt rồi thầy mới nói rằng, lời cậu luận đó vừa ý tôi lắm. Thanh niên Việt Nam như vậy mới phải nè, chứ thứ đồ đi đánh dốc đặng xin tiền đó mà thanh niên giống gì. Cô hội đồng bước lại gần chồng, mà nói cho chồng hay rằng cơm đã dọn xong rồi. Thầy hội đồng liền đứng dậy bước ra mời chú rồi mời bá Hỷ với Vĩnh Thái ăn cơm. Chủ khách đi qua phòng ăn, bá Hỷ thấy cô hội đồng với Thu Hà lăng xăng coi trẻ ở bưng dọn mà không chịu ngồi ăn thì nói, thưa cháu mời dì ngồi ăn cơm luôn thể. Cô hội đồng đáp, thôi cháu ăn đi, dì chưa đói. Bá Hỷ nói tiếp, thôi con hai đi ăn đi em. Thu Hà chúng chiếm cười và đáp, thưa anh hai dùng đi, để em coi bầy trẻ nó dọn rồi lát nữa em sẽ ăn. Vĩnh Thái liếc mắt ở Thu Hà, rồi kéo ghế mà ngồi, bộ nghiêm trang tề chỉnh lắm. Thầy hội đồng còn muốn nghe Vĩnh Thái nói chuyện nữa, nên mới ngồi ăn được vài miếng thì thầy hỏi, cái chương trình khai hóa cậu nói hồi nãy đó, thiệt tôi phục lắm, nhưng mà bao giờ cậu tính cậu khởi sự thì hành đoạn nào?
Thưa phải thi hành luôn ba đoạn một lượt mới được.
Một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết nè.
Thưa cháu có tài gì đâu mà làm được, cháu vẽ ra đó cho bực cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm đấy chứ.
Cậu nói phải đà, trong cuộc khai hóa phải có đông người chứ một mình thì làm không nổi. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi, như cậu không đi học nữa, cậu ở nhà rồi cậu làm gì mà giúp ích cho đồng bào đây?
Cái chương trình khai hóa cậu nói hồi nãy đó thì tôi phục lắm nè. Vậy mà chừng nào cậu tính cậu khởi sự thi hành, mà thi hành đoạn nào chứ?
Thưa phải thi hành luôn ba đoạn một lượt mới được, một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết.
Cháu có tài gì đâu mà làm được nè, cháu vẽ ra đó cho bực cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm lấy chứ.
Cậu nói phải đà, trong cuộc khai hóa phải có đông người chứ một mình thì làm không nổi. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi, như cậu không đi học nữa đây, rồi cậu ở nhà cậu làm gì mà giúp ích cho đồng bào?
Thu Hà đương mở tủ rượu mà lấy thêm một chai rượu chát. Cô nghe cha hỏi như vậy thì khựng lại, lóng tai nghe coi khách trả lời làm sao. Vĩnh Thái suy nghĩ một chút rồi đáp, cháu có làm thì cháu lãnh cái đoạn khai hóa trí thức mà thôi, chứ hai đoạn kia cháu không được thạo cho lắm.
Mà cậu lãnh cái đoạn đó cậu tính lập học hiệu hay là lập ấn quán?
Nếu cháu có tiền nhiều á thì cháu vừa lập học hiệu vừa lập ấn quán luôn.
Bá Hỷ trợn mắt nói rằng,
toa muốn làm hết không đặng đâu, làm thứ nào thì làm một thứ thôi chứ làm nhiều việc rồi toa coi làm sao xiết.
Cái đó có hại gì đâu à, mình tổ chức ra rồi việc nào mình cũng đặt người có sóc riêng, mình kiếm vợt vậy thôi chứ phải mình ngồi dạy học hay là mình đứng quay máy in hiền sao mà sợ một mình làm không xiết chứ. Trước hết á, cần lập một cái ấn quán cho lớn, rồi lập nhật báo nữa để cổ động khuyến khích đồng bào, phải kích bác cái bọn giả dối nịnh hót, ý thế ý quyền, phải đánh đổ cái thói hư tật xấu, nghĩa là phải gỡ mà quăng những mục ghẻ của xã hội đi, rồi sức thuốc thì bệnh mới lành được.
Tòa chọc ổ ông á, nó áp nó đánh tòa chết đà.
Chết lại sợ sao? Chết vì nước, chết vì dân, tôi vui mà chết lắm chứ.
Vĩnh Thái nói câu ấy mà khí sắc coi hùng hào, giọng nói nghe mãnh liệt, làm cho Thu Hà đứng ngó trần trần, thầy hội đồng ngồi cười chúm chím, coi bộ cha con đều kính phục lắm. Ăn cơm rồi, thầy hội đồng cũng còn muốn cầm khách ở lại nói chuyện chơi nữa. Vĩnh Thái cũng không tính về, duy có bá Hỷ nói trăng đã mọc, canh đã khuya, nên từ tà chủ nhà mà đi. Thầy hội đồng đưa khách ra cửa ngõ,
khách lên xe đi rồi, thầy mới trở vô. Thầy thấy vợ con đang ngồi chơi trên gián, thầy liền nói,
cậu Tú ăn học thiệt là đúng đắn, cậu có kiến thức, có đỡm lược mà lại thêm có lòng nhiệt thành với công ích nữa. Người như vậy khó kiếm lắm.
Cô hội đồng với Thu Hà cũng hiệp ý với thầy hội đồng, nên nghe nói như vậy, hai mẹ con đều gật đầu cười. Ông Hưng chủ luôn ngồi bên kia, ông Dùng đứng dậy nói,
mấy người nói nhiều quá đã không tốt đâu nè.
Thầy hội đồng chưng hửng, thầy đứng ngó chú mà đáp, cậu Tú nói nhiều mà cậu nói hay lắm chứ, phải nói bậy hèn sao.
Hay giống vậy, làm được thì mới giỏi chứ nói ai nói không được. Tao coi tướng cậu Tú đã không được chân chất đã.
Người học Tây thì bộ tướng họ như vậy hết thảy, nhất là cậu có ở bên Tây, cách đi đứng đàm luận giống theo người Pháp, nên chú coi không hợp con mắt chú chứ gì. Ông Hưng chủ bước ra ngoài, ông không cãi nữa, mà coi bộ ông không chịu cho lời của thầy hội đồng đó là phải. Thu Hà ngồi buồn hiu, cô ngó sững ngọn đèn một hồi, rồi cô đi một mình ra sân mà chơi. Đồng hồ đã gõ 10 giờ mà cô cũng còn thơ thẩn trong vườn hoa, lúc đứng ngó mặt trăng, lúc cúi hửi bông huệ. Chương thứ 3, gả con lấy chồng. Làm cha làm mẹ có con gái, hễ con lớn rồi thì lo sợ lắm. Đã lo dạy cho con có nết có na, mà lại còn sợ 12 bến nước, không biết con gặp bến trong hay bến đục. Đã biết Thu Hà là gái, có sẵn nết na, biết trọng danh tiết, nên vợ chồng thì hội đồng chánh ít lo về phía đó. Nhưng mà Thu Hà năm nay đã 19 tuổi rồi, con nhà giàu tới tuổi đó, ai cũng đã có chồng có con hết thảy. Dù có một mình cô, cứ lo học hoài, học giỏi chừng nào lại càng phải kén chồng xứng đáng chừng nấy. Thế thì cha mẹ không lo sao được. Từ bữa nghe tin con thi đậu hai cái bằng cấp tới nay, thì vợ chồng hội đồng chánh thường bàn tính với nhau về sự gả con lấy chồng. Ông Nguyễn Hàm Hạ là người giàu có hiền lành, mà làm có chức phận, làm xui với ông thì xứng đáng, không chỗ nào mà chê được. Ngặt bị con trai ông ít học quá, Thu Hà không bằng lòng, nếu ép mà gả nhầm, chừng cưới rồi nó khinh bỉ chồng thì ăn ở với nhau sao được. Mà ở đời này, ai nỡ ép duyên con, huống chi con có học, ép nó đâu phải dễ. Vợ chồng bàn tính kén chọn hết sức rồi mới hiệp ý nhau kiếm một chàng rể cho có tài học xứng với con gái mình, giàu nghèo không cần, miễn là biết lễ nghĩa, có chí khí thạo việc đời thì thôi. Nhà mình giàu có, nếu gặp rể nghèo thì mình giúp cho nó làm ăn, có hại gì đâu mà sợ. Người khôn ngoan lễ nghĩa mới quý, chớ bạc tiền ruộng đất xá gì. Bởi vì vợ chồng thầy hội đồng chánh tính như vậy, nên thấy ông Hương chủ lung xúi làm xui với ông Nguyễn Hàm Hạ, thầy hội đồng chánh mới làm lơ, để cho vợ tỏ ý, Thu Hà không chịu, cho chú hiểu. Sáng bữa sau ông Hương chủ lung về, thầy hội đồng chánh nói chuyện chơi với vợ con, thì thầy nhắc nhở khen ngợi Vĩnh Thái hoài. Thầy cứ nói Vĩnh Thái đáng mà con trai Nam Việt, kiến thức rộng, học hỏi cao, luận biện hay, khí phách cứng mà lại có lòng nhiệt thành với nước với dân nữa. Tuy trong lúc khách tới nhà, Thu Hà giữ lễ, không dám trường mặt ra mà nghe nói chuyện, song cô lục đục ở trong, cô nghe đủ hết không sót một lời. Cô cũng khen cách điệu đàm luận, cô cũng phục tâm trí nhiệt thành của Vĩnh Thái lắm. Bởi vậy hôm nay cô nghe cha nói tới cậu thì cô nói rằng, cậu Tú luận việc đời thật là đúng đắn, bà nói phải lắm, người như vậy mới đáng gọi là trai Nam Việt. Cô hội đồng nghe con khen Vĩnh Thái thì liếc mắt ngó chồng mà cười rồi mới nói với con rằng, cậu Tú có đúng đắn á thì để đàn ông con trai người ta khen, chứ phận con gái cô nói làm gì. Thu Hà nghe mẹ quở cô hội tâm rồi cô hổ thẹn, nên ngồi cúi mặt, không dám ngó ai nữa hết. Công Cẩn Dùng nói,
ba gả chị hai cho cậu Tú đó đi ba, gả đặng bãi trường, con bắt cậu dạy con học.
Thu Hà bước lại xô vai em một cái nhẹ nhẹ và dày rằng, đừng có nói bậy nè. Rồi cô bỏ đi vô trong buồng, vợ chồng thầy hội đồng ngó theo Thu Hà, rồi ngó nhau mà cười chúng chiếm. Thầy hội đồng chánh ái mộ tài năng, tâm trí của Vĩnh Thái lắm, Tuy thầy chưa nói ra chứ trong bụng thầy đã có để ý muốn gả con gái cho Vĩnh Thái rồi. Hôm nay thình lình Công Cẩn nói bất tử mà Thu Hà mắc cỡ chứ không phải kháng cự. Bởi vậy thầy lấy làm vui lòng. Đêm ấy thầy bàn tính với vợ để thầy hỏi dọ coi Vĩnh Thái là con của ai, gốc gác ở đâu, có vợ hay chưa. Nếu cậu chưa có vợ mà cậu cũng đành Thu Hà thì thầy sẽ biểu cậu cậy mai tới nói. Cách vài ngày, thầy hội đồng chánh đi Cần Thơ. Thầy ghé hãng sửa xe hơi mà thăm cháu là Bá Hỷ. Bá Hỷ thấy Dượng thì mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng. Thầy hội đồng nói chuyện dông dài một hồi rồi hỏi: cậu Tú Tài cháu dắt lên chơi bữa hổm đó là con của ai ở đâu vậy?
Thưa, con của thầy Thông Tiền, hồi trước làm việc ở tòa.
Hôm trước cậu nói ông già cậu khuất rồi, vậy chứ bây giờ bà già cậu làm giống gì ở đâu?
Thưa, bà già cậu về quê quán ở trong cái răng á.
Cậu có vợ con rồi hay chưa?
Thưa chưa, từ nhỏ chí lớn cậu đi học ở bên Tây mới về chừng tháng nay, vợ đâu mà cưới gấp vậy được. Ủa mà Dương hỏi thăm chi vậy?
Cũng chẳng giấu cháu làm gì. Con Thu Hà học đã xong mà cũng đã lớn rồi. Dì với Dượng muốn kiếm chỗ có học thức kha khá mà gả nó. Hôm nọ, dì với Dượng thấy cậu Tú Tài Vĩnh Thái á, thì dì với Dượng ưng lắm. Dượng xuống đây là xuống hỏi thăm cháu coi cậu Tú đó ra thế nào, có đáng gả em của cháu hay không. Như nên gả thì cháu biểu cậu cậy mai lên nói đi rồi, dì với Dượng sẽ gả cho.
Bá Hỷ ngồi châu mà suy nghĩ một hồi rồi mới đáp rằng: thưa Dượng, việc này quan hệ lắm, cháu không biết làm sao mà dám nói nữa. Hồi nhỏ học tại trường tỉnh Cần Thơ thì môn sư Vĩnh Thái học một lớp với cháu. Đến sau cháu lên trường Ta Be, còn cậu lên trường Sắc Sơ Lưu. Cậu học bao lâu đó không biết rồi cậu đi Tây. Cháu biết cậu là biết hồi nhỏ kìa. Cậu bên Tây về hôm nay, cháu gặp cậu có vài ba lần gì đó nên cháu không hiểu tánh tình của cậu sẽ thế nào mà dám nói chắc nữa.
Cậu nói chuyện nghe phải lắm mà.
Thưa phải, cậu học khá, nói chuyện hay, cậu có bằng cấp Tú Tài thiệt mà.
Vậy cũng đủ rồi, còn bà thân của cậu là người thế nào cháu có biết không vậy?
Thưa, cái đó cháu không hiểu. Cháu có nghe nói như vậy là vợ chồng thầy Thông Tiền á sanh có một mình cậu đó mà thôi. Hồi trước thầy Thông Tiền làm việc tòa, thấy có chuyện lôi thôi sao đó, quan trên ngưng chức thầy hết một lúc, rồi thầy xin thôi về cất nhà ở trong cái răng. Mấy năm nay thầy ở không kiếm dắt mối thầy kiện, thầy chơi bạc lung lắm. Thế khi thầy mắc nợ nhiều nên chết rồi, chủ nợ là ó lên kiện, thi hành phát mãi mấy chục mẫu đất của thầy hết. Giờ thầy hết tiền, không thể để cậu Tú bên tay nữa được, nên mới kêu về đó đà. Bây giờ hai mẹ con ở trong cái nhà lá nhỏ trong cái răng á.
Sự nghèo giàu thiệt Dượng không cần, miễn là người phái thì thôi hà. Cháu cũng biết, sự nghiệp của Dượng tuy không lớn xong cũng đủ mà nuôi con. Dượng muốn kiếm rể có học thức có tâm trí, chớ kiếm người nhiều tiền nhiều ruộng mà làm gì.
Thiệt Dượng nghĩ như vậy thì phải lắm. Con hai nó học giỏi, nếu có chồng Tú Tài thì mới xứng với nó. Cậu Vĩnh Thái bề ngoài coi được rồi, còn bề trong không biết thế nào, bị vậy cho nên cháu còn dụ dữ chút đỉnh.
Cách cậu nói chuyện đó thì đủ biết cậu có tâm trí rồi, cháu còn nghi giống gì nữa.
Thưa Dượng, đời này thiên hạ họ xảo quyệt lắm. Cháu thấy có nhiều người hay móc mồi bằng cấp mà câu vợ giàu, lại còn có nhiều cậu để hai tiếng ái quốc nơi chót lưỡi mà giữ bạc giấy nữa. Cháu ngán quá nên cháu nhát tình bụng họ lắm. Vậy chứ cháu dắt Vĩnh Thái lên nhà Dượng chơi đó, mà cháu có nói trước là Dượng có con gái hay không vậy?
Thưa không. Nếu vậy thì cậu đâu có dè mà cậu sắp đặt trước đặng làm cho Dượng mê cậu đâu à.
Tuy cháu không nói trước mà hồi vô tới cửa ngõ cháu có gặp con hai. Cháu mừng nó thi đậu,
cậu thấy nó, cậu nghe cháu mừng nó thì tự nhiên biết rồi.
Thầy hội đồng ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ, coi bộ thầy dụ dự, không biết phải nhất định lẽ nào.
Thầy hội đồng ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ, coi bộ thầy dụ dự, không biết phải nhất định lẽ nào nữa. Ba Hỷ rót nước mời Dượng uống rồi nói tiếp. Nãy giờ cháu nói chuyện với Dượng về sự cậu Vĩnh Thái đó, là cháu nghi ngại vậy thôi, chứ không phải cháu nói cậu là người xấu. Cậu về nhà hôm nay, cháu không có nghe cậu làm việc gì quấy trơn á. Không biết chừng tánh tình tâm trí cậu tốt, không phải như mấy người khác. Vậy xin Dượng liệu lấy, cháu không dám đốc mà cô không dám cản.
Có con gái muốn gả nó thiệt là khó liệu à. Biết sao mà lựa chọn đây. Con của mình đẻ, mình nuôi nó trong nhà từ nhỏ chí lớn mà mình cũng chưa biết bụng nó thai. Huống chi là con người ta, mình làm sao dám chắc được.
Việc cưới gả thì nhắm mắt đánh mày rủi với trời chứ biết sao được Dượng.
Cháu cũng biết mà, thở nay Dượng ham lo việc công ích lắm. Dượng coi tánh ý Thu Hà, nó cũng giống Dượng vậy, nó trọng việc công hơn là việc tư. Mấy năm nay, dì với Dượng tính kiếm một đứa học giỏi, có tâm trí, biết lo việc đời đặng gả nó, chứ Dượng không muốn gả cho thứ con nhà giàu, mà trí não hèn hạ, cứ lo cầu danh cầu lợi. Có ông Nguyễn Hàm Hạ bên Lai Dung đó, cậy nói mà cưới cho con ổng đó đà, mà nó không ưng. Dì với Dượng thiệt cũng không chịu. Nay Dượng thấy bộ cậu tú tài này được, nên Dượng mới tính gả nó đó. Mà Dượng dòm coi ý Thu Hà thì nó cũng đành nữa. Cháu nghĩ coi có nên gả hay không vậy?
Dượng muốn gả cũng được, vợ chồng như vậy thì xứng nhau rồi. Ngặt có một điều là Vĩnh Thái nghèo hà.
Nghèo hèn không ngại cháu à, con Thu Hà nó đâu có kể cái đó đâu.
Nếu em nó không chơi nghèo thì được rồi.
Đầu bữa nào cháu gặp cậu Vĩnh Thái á, cháu nói mí thử coi cậu chịu không nha.
Cậu lấy chứ sao không chịu Dượng. Dượng để cháu hỏi rồi cháu sẽ viết thơ cho Dượng hay.
Được, hễ như cậu chịu thì cháu nói cho cậu biết là Dượng không có đòi lễ vật gì đâu mà sợ. Dượng cho đi nói rồi chừng nào cưới cũng được, không cần lễ gì nữa hết trơn á. Xong Dượng giao một điều này. Dì với Dượng ít con lắm, thằng Công Cẩn mắc đi học, nếu cả ăn Thu Hà đi xa thì trong nhà quạnh hiu. Đã vậy mà dì cháu bệnh hoạn, cần phải con Thu Hà giúp coi sóc việc nhà. Vậy Dượng gả nó thì Dượng bắt vợ chồng nó phải ở với Dượng, cháu nhớ nói việc đó cho rành rẽ nghe.
Dạ, Dượng an tâm, để cháu nói cho.
Ba Hỷ cầm thầy hội đồng ở ăn cơm, rồi kêu chauffeur biểu đem xe hơi ra mà đưa thầy về. Khi thầy hội đồng lên xe, thầy còn dặn với Ba Hỷ rằng,
cháu nói rồi, cháu viết thơ liền cho Dượng biết nghe không cháu?
Thầy hội đồng về nhà, thường lúc canh khuya vắng vẻ, mới thuộc việc mình tính với Ba Hỷ là cho vợ nghe. Cô hội đồng cũng đồng tình hiệp ý với chồng, nên cô nghe rồi mới nói. Để coi như ở dưới họ chịu, thì tôi sẽ dò ý con nhỏ. Tôi chắc hễ mình gả chỗ này, thì nó ưng mà.
Cách năm ngày, Ba Hỷ đi với vợ lên thăm dì Dượng. Trong lúc vợ Ba Hỷ nói chuyện chơi với Thu Hà phía đằng sau, thì Ba Hỷ nói riêng với thầy hội đồng rằng,
hồi sớm mai hôm qua, cháu gặp Vĩnh Thái thì cháu tỏ ý muốn làm mai em Thu Hà cho cậu. Cậu dục dặc coi bộ không quyết định. Mà cậu dục dặc đó không phải là cậu chê em Thu Hà đâu Dượng. Đó là tại cậu xét phận cậu nghèo, sợ đi nói mà Dượng không gả thì xấu hổ. Thì cháu bảo lãnh nói giùm trước, như gì với Dượng chịu rồi thì cậu mới bước tới. Cậu nghe vậy thì cậu chịu, xong cậu xin để cậu về thưa lại với bà thân rồi mới trả lời. Thì chiều hôm qua cậu trở ra, lại có bà thân cậu đi theo nữa. Coi bộ cô thông tiền mừng lắm, cổ cậy cháu làm mai giùm. Cháu có tỏ các ý của Dượng cho cổ nghe, thì cổ chịu hết thảy, xong cổ nài cho phép cổ tới nhà, đặng thấy mặt em Thu Hà với biết gì Dượng một lần luôn.
Thầy hội đồng ngồi chăm chỉ mà nghe, chừng Ba Hỷ nói dứt lời, thì thầy cười và hỏi,
Cháu có vào ắt cái sự dưỡng tính bắt rễ đó không đó?
Thưa có chứ, cô Thông Tiền chịu mà Vĩnh Thái cũng chịu nữa.
Vĩnh Thái lại nói rằng cậu là người có chí lo cho nước nhà. Nếu mai mà gặp được cha vợ với vợ cũng có chí đó thì cậu phỉ nguyện không còn vui gì bằng.
Thầy hội đồng đắc ý, liền biểu bá Hỷ dắt cô Thông Tiền với Vĩnh Thái lên coi Thu Hà, lên bữa nào cũng được, miễn là đánh dây thép cho hay trước một bữa, đặng thầy sửa soạn cơm nước mà đãi khách.
Bá Hỷ về có hai bữa, thì đánh dây thép định ngày chàng dắt cô Thông Tiền với Vĩnh Thái lên. Vì cô hội đồng đã có nói trước với con rồi, nên Thu Hà trang điểm ra chào cô Thông Tiền, lại têm trầu rót nước mời cô.
Hai bên đều thuận ưng hết thảy, nên việc gả cưới tính dễ như chơi.
Cô Thông Tiền ở ăn cơm, cô thừa dịp vợ chồng thầy hội đồng sẵn lòng, cô liền nói đại mà xin phép bước tới.
Thầy hội đồng chịu lời, thầy định cho bữa nay là lễ hỏi, vậy hãy chọn ngày nào tháng nào tốt thì làm lễ cưới, chứ khỏi có lễ gì nữa.
Luôn dịp cô Thông Tiền nói rằng nhà cô có tang, nên cô xin làm phòng bên gái, chứ không cho rước dâu. Cưới đủ ba bữa, vợ chồng Vĩnh Thái sẽ dắt nhau về cúng ông bà.
Vợ chồng thầy hội đồng cũng bằng lòng như vậy.
Thu Hà thuở nay lo ăn học, chứ chẳng hề khi nào tính tới sự lấy chồng.
Thi Đậu vừa mới về nhà, thì nghe mẹ thỏ thẻ nói việc con của ông Nguyễn Hàm Hạ muốn ngắm ghé. Cái ái tình của cô còn trong ngần như nước lóng, còn trắng nõn như bông lài. Bởi vậy, mới nghe nói lấy chồng thì cô giật mình. Chưa thấy mặt, chưa biết nhà của chồng là thế nào mà cô đã kháng cự.
Những lời cô tỏ với mẹ mà chê có ông Nguyễn Hàm Hạ học dở, chê ông Nguyễn Hàm thanh danh, tuy bề ngoài nghe hữu lý, nhưng mà bề trong, thiệt cô vì trọng cái tiết của cô nên cô chê, chứ không phải cô chắc gì có ông Nguyễn Hàm là đồ bỏ, ông Nguyễn Hàm là nịnh hót.
Người nào có biết tâm lý phụ nữ chút đỉnh thì cũng đoán chắc rằng, trong lúc cô Thu Hà Thi Đậu mới về đó, dầu ai muốn nói mà cưới cô, thì cô cũng chê hết thảy, chứ không phải cô chê một mình con ông Nguyễn Hàm đó mà thôi.
Đối với con ông Nguyễn Hàm, thì cô chê học dở, còn đối với trai khác thì cô cũng sẽ có cớ khác mà chê nữa.
Mà tuy là cô chê chồng, song cái vấn đề lấy chồng nó đã chạm vào trí của cô rồi. Nó làm cho cô giàu ra giường qua thơ thẩn, giàu nằm phòng kín mơ màng, chẳng có lúc nào mà cô quên nó được.
Cô đương cảm xúc về sự lấy chồng, thình lình cậu Tú Tài Vĩnh Thái tới nhà. Cậu đẹp trai, học giỏi, bộ tướng cứng cỏi, văn nói hùng hào, mà cậu lại có tâm trí muốn giúp nước giúp dân nữa. Rõ ràng là một người chồng hôm nay Thu Hà đương tưởng tượng trong trí. Bởi vậy, cô Thông Tiền với Vĩnh Thái về rồi. Tối là vợ chồng thầy hội đồng chánh hỏi dò ý con, thì Thu Hà chịu liền, không chê bai bác bỏ chỗ nào hết.
Từ đó cho tới ngày cưới, thì Thu Hà mặt mày tươi tắn, trí não tiêu diêu. Chiều má cô đi dạo vườn hoa, thì cô thầm tưởng trong ít ngày nữa, mình sẽ có một người chồng đúng đắn, lúc trăng tỏ nhấc ghế ra đây ngồi mà bàn tán gì công ích với mình. Canh khuya, cô thức trong đèn trong phòng, thì cô tính toán coi phận sự của mình làm thế nào mà trưởng cái chí ái quốc của chồng, hoặc giúp cho chồng khai hóa dân chúng.
Thu Hà thì ngày đêm tiêu diêu mãn ý về sự lấy chồng, còn thầy hội đồng thì lo mua một cái xa hơi, lo sơn phết nhà cửa, đặng rước chàng rể. Cả nhà đều vui vẻ, thậm chí lối xóm cũng mừng cho Thu Hà nữa.
Chương thứ tư, vợ chồng trái ý. Đám cưới nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch, Thu Hà đã có học thức mà lại vui chữ du quy, nên cô không lấy sự có chồng mà hổ thẹn như gái khác. Cô ra tiếp khách, chuyện giảng ăn uống như thường. Chừng rồi đám hai họ về hết, cô lăn xăn phụ với cha mẹ mà coi cho tá điền tá thổ dọn dẹp đồ đạc. Vĩnh Thái cũng sớ rớ coi sóc, chỉ việc này biểu việc kia. Thu Hà thấy chồng, cô không ngại chi hết. Có lúc cô đứng gần một bên chồng, có chuyện cô phải nói với chồng, mà dầu đứng gần hay là nói chuyện với chồng, cô cũng giữ tư cách tự nhiên, chẳng hề ké né bợ ngợ. Tới chiều, hai vợ chồng thầy hội đồng lấy cớ không đói bụng nên không chịu ăn cơm, lại ép vợ chồng Vĩnh Thái phải ăn với công cẩn.
Thu Hà mới ngồi ăn chung với chồng một lần đầu, nên cô e lệ chút đỉnh, song cái e lệ ấy có pha cái vẻ vui mừng, chứ không phải e lệ rồi ngồi cứng đơ, không dám ăn, không dám nói. Nội nhà ai dầm ý tứ của Thu Hà thì cũng đều biết cô vui mà lấy chồng lắm. Chẳng hiểu gì cớ nào, qua ngày sau, sự vui của cô trong 10 phần, bớt hết 5. Mà ngày đó đã vậy rồi, qua ngày sau nữa cũng vậy. Cô cứ lục thục ở phía trong, dường như cô sợ ra ngoài trước gặp chồng, gặp cha, hoặc thấy Lan, thấy Huệ. Cưới đủ 3 bữa rồi, vợ chồng thầy hội đồng chánh sửa soạn đồ đạc cho con rể đi về cái răng mà làm lễ ông bà. Khi lên xe hơi mà đi thì có sắc mặt Thu Hà không được vui, mà tới chiều trở về sắc mặt cũng không đổi. Tối lại, vợ chồng thầy hội đồng ra ngồi tại bộ ghế salon giữa nhà. Thầy hội đồng kêu con và rể ra đứng hai bên, rồi thầy móc trong túi ra 1.000 đồng bạc mà đưa cho Vĩnh Thái và nói: "Ngày nay hai con đã thành hôn rồi. Thuở nay hai con mắc là học hành, không có được chơi bời. Vậy nay bà với má cho phép hai đứa đi chơi 1 tháng, muốn đi đâu tùy ý hai con. Cái xe hơi ba mua đó là mua cho hai đứa con đi chơi. Vậy hai đứa lấy xe đó mà đi. Còn 1.000 đồng bạc này thì dùng mà làm lộ phí. Như đi tới đâu mà rối hụt tiền thì đánh dây thép về, bà sẽ gửi tiền thêm cho. Hai con muốn dắt nhau đi Đế Thiền, Đế Thích hay đi Phan Thiết, Phan Rang gì thì đi. Muốn sáng mai đi cũng được, đi chơi cho phỉ chí đi, rồi hẳn lo làm ăn hoặc lo giúp đời." Vĩnh Thái lộ sắc vui mừng, nắm chặt 18 giấy xăng trong tay và nói: "Con nghe nói Đế Thiền, Đế Thích tốt lắm, để con dắt vợ con lên coi chơi, đi trận tuần lễ rồi con sẽ lên Đà Lạt." Cô hội đồng dây lại thì thấy Thu Hà đứng buồn thiêu, dường như ý con không muốn đi chơi. Cô bèn hỏi: "Con không muốn đi Đế Thiên hay sao vậy con?" "Thưa, đi thì đi, nhưng mà con xin ba má cho phép con dắt em con đi với con được không?"
"Ờ cũng được, hai con dắt em nó đi cho vui. Thôi, ngày mai lo sửa soạn đồ đạc rồi sáng mốt đi cho sớm."
Vĩnh Thái nghe vợ đòi dắt em theo, chàng không cản trở nhưng mà chàng nhíu mày coi bộ không được vui. Qua ngày sau, cô hội đồng thấy Thu Hà mặt mày không tươi tắn như khi trước nữa. Cô lấy làm lạ, nên kêu con lại ngồi gần một bên. Cô giả coi thợ đục đinh áo kéo hay là dụng, rồi mới hỏi nhỏ con rằng: "Tại sao hôm nay con buồn vậy con?" Tâm sự của Thu Hà tràn trề không kể xiết. Tưởng lấy chồng là kết bạn với một người nam tử đồng tâm đồng chí, khinh lợi khinh danh, đang chung trí hiệp lực mà dìu dắt đồng bào tấn bộ. Nào dè tưởng tượng là dắt chim bao, nào dè người chồng học giỏi nói hay đó, cũng như bao người khác. Mới bữa đầu thì đã hiểu lấy chồng đang cho người ta ôm ấp, mà thêm một bữa sau nữa lại hiểu thêm rằng người ta cưới mình đây là vì tại cha mẹ mình nhiều tiền nhiều ruộng, chứ không phải là tại tâm, tại trí, tại nghĩa, tại tình gì hết cả. Thu Hà đừng ngổ ngang trong lòng, đừng não nề trong trí. Bỗng nghe mẹ hỏi thì cô lấy làm cảm xúc. Cô muốn tỏ tâm sự cho mẹ hiểu. Ngạc gì cô liếc ngó mẹ. Cô nhớ mẹ bệnh hoạn, không nỡ làm cho mẹ buồn, nên cô cười mà đáp:
"Con có buồn việc chi đâu mẹ."
Cô vừa nói vừa cười mà ứa nước mắt, nên về mặt chỗ khác, không dám nhìn mẹ. Đồ hành lý sửa soạn xong rồi, vợ chồng Vĩnh Thái với Công Cẩn bèn từ giã cha mẹ mà đi du lịch. Khi lên xe, Thu Hà muốn để Công Cẩn ngồi phía sau với mình. Vĩnh Thái sụ mặt nói: "Để em ngồi phía trước với chauffeur được mà, ngồi sau 3 người chật quá, ai chịu cho được." Thu Hà vẫn biết xe tới 7 chỗ ngồi, bề ngang rộng lớn, vợ Công Cẩn ngồi sau cũng không chật gì. Mà vì nghe chồng nói như vậy, lại thấy sắc mặt chồng không vui, nên cô nín khe để em leo lên phía trước.